Dạ thưa cha, đến đây thì cho phép con hỏi thêm một điều nữa là trong kỷ nguyên tân tiến này, cha có tin rằng có vô số kẻ vô thần, không phải là vô thần gốc, vô thần cốt lõi, mà là vô thần cội, vô thần A-dua, A-tòng, vô thần để được tự do hưởng thụ, không còn sợ đấng nào phạt cả. Vậy khi chúng con đề cập tới nguồn gốc của sự sống trên đời để mà bàn thảo, để chia sẻ, thì họ lại đem giọng điệu vô thần ra mà chối hết. Vậy thì làm sao cho họ phục lý, thưa cha? Xin nhờ cha chỉ giáo cho chúng con.
Hễ chị Kim Dung nói là tôi phải tin. Xin cảm ơn chị. Xin các anh chị nhớ kỹ các điều sau đây. Đã có ba giả thuyết khác nhau về nguồn gốc sự sống trên đời. Giả thuyết thứ nhất, một số nhà khoa học quyết đoán rằng sự sống vốn có ngay từ đầu khi trái đất bắt đầu thành hình. Nhưng các nhà khoa học khác đã nhận định khi quả đất mới xuất hiện là một khối lửa có nhiệt độ rất cao, về sau nguội dần dần. Vậy sự sống làm sao có thể chịu đựng nổi sức nóng kinh khủng của quả đất để tồn tại? Giả thuyết thứ hai, một số người khác lại nghĩ rằng sự sống ngày nay do các mầm sống từ một nơi nào trên không trung rơi xuống đất rồi sinh sôi nảy nở và lan tràn khắp nơi. Nhưng mà giả sử có mầm sống từ không trung rơi xuống thì phải giải thích mầm sống đó bởi đâu? Đằng khác, nếu có mầm sống rơi như vậy, sẽ bị các tia phóng xạ của mặt trời phát ra tiêu diệt ngay lập tức. Bây giờ giả thuyết thứ ba. Cũng có các nhà bác học cắt nghĩa sự sống tự nhiên mà có. Vì trong một điều kiện nào đó về nhiệt độ và khí hậu, thì vật chất sẽ tự hóa sinh ra các vật khác. Nhưng mà thuyết này đã bị thí nghiệm của hai nhà bác học Pasteur và Tyndall phá đổ. Hai nhà bác học thời danh này đã cô lập hóa một vài môi trường mà sự sống thường phát sinh. Tiếp đến, họ tìm cách loại bỏ tất cả những mầm sống vốn có sẵn trong các môi trường ấy. Hai ông cho biết, dù có đủ mọi điều kiện thích hợp, môi trường đã bị cô lập không bao giờ có thể tự hóa sinh sự sống khác được. Như thế, sở dĩ có trường hợp vật chất hóa sinh sự sống mới là vì đã có sẵn mầm sống ở trong đó, nên khi đủ điều kiện, nó nảy nở ra. Thực sự không hề có vấn đề ngẫu sinh hay tự hóa sinh được. Khi giáo sư sinh vật học Stéphane Leduc, người Pháp, đã thử làm một hạt giống nhân tạo, giáo sư thấy rõ hạt giống đã mọc lên có rễ, có thân cây, nhưng không sống vì nó thiếu hai đặc tính của sự sống là có tổ chức và tự dinh dưỡng. Cái cây mà ông tạo ra không thở, không lưu chuyển nhựa sống. Còn sự mọc rễ, mọc cây chỉ là một hiện tượng vật lý hóa học của các chất hữu cơ, chứ không có dấu vết của sự sống thực sự. Thế mà thiên hạ cứ nhao nhao đồn thổi giáo sư Stéphane đã tạo dựng được sự sống. Trong khi đó, nhà sinh vật học De Lage-Yves, người Pháp, đã thí nghiệm cho con hải cẩu cái thụ thai không theo cách giao hợp. Khi thấy kết quả, báo chí đã đồn ầm lên là ông đã dựng nên sự sống. Nhưng mà chính ông cải chính. Ai nói tôi đã tạo dựng được sự sống là một lầm lẫn lớn lao. Tôi chỉ trích một chất hữu cơ vào trứng hải cẩu đã có sẵn mầm sống do Thiên Chúa tạo dựng. Còn vào cuối thế kỷ thứ 20, thì có một số nhà sinh vật học đã dùng tế bào sinh dưỡng của con vật cấy vào trứng noãn xào của con vật khác để tạo nên một mầm sống mới. Phương pháp này gọi là clone. Như vậy, chúng ta phải kết luận tuyệt đối không có vấn đề ngẫu sinh hay tự hóa sinh, và khoa học không thể làm ra sự sống nếu không có một mầm sống đã có sẵn do Chúa tạo dựng. Chính Thiên Chúa là đấng độc quyền tạo dựng sự sống. Ngài sáng tạo sự sống cách trực tiếp từ hư vô, hoặc Ngài sáng tạo cách gián tiếp bằng cách xếp đặt một trật tự trong vật chất để khi đủ điều kiện thì mầm sống ấy xuất hiện. Các anh chị có thể xem thêm Những vấn đề khoa học đức tin. Cuốn sách đó rất là hay, trích ở trang 89 đến 93.
Thưa cha nói loài vật chỉ có giác hồn. Tại sao có một số con vật rất khôn, giống như chúng có trí khôn này, trí nhớ nữa. Như chó thì phân biệt chủ nhà và người lạ nữa. Chó của cảnh sát còn biết tìm bom, đạn. Khỉ thì biết làm xiệc, ỉm vẹt thì biết nói nữa.
Tôi thấy anh Việt Hải nhận xét khá đúng. Tôi đọc sách, còn có thấy một sĩ quan thú y kể rằng mấy con ngựa tải súng đạn ra mặt trận, bị thương, nay đã được chữa lành. Cũng đã biết giả bộ đi khập khễnh để chủ khỏi bắt chở đạn ra trận giữa làn súng đạn nữa. Các con vật đó chỉ hiểu biết do bản năng thiên phú và do con người luyện tập. Tự chúng không có trí khôn, nên không có suy nghĩ để phân biệt điều tốt, điều xấu. Không có học hỏi để tiến bộ, không có tự do lựa chọn như con người. Đằng khác, phải cho ăn trước đã, thì cá heo ở hồ Sigur mới làm xiệc cho dân chúng xem. Phải dùng roi sắt mà quật, thì con cọp mới làm xiệc theo ý của chủ.